Chương 710, Chiếp Mộng Giả quỷ toán Lãng Tâm Kiếm Hào ban đầu sửng sốt. Sau đó suy nghĩ lại, việc bàn cổ đặt câu hỏi như vậy cho thấy một điều, bàn cổ cũng không bị khống chế. Nói cách khác, trận pháp do sương mù tạo thành này có thể giam cầm họ, dùng một phương pháp nào đó để cắt đứt không gian trong phạm vi sương mù bao phủ, nhưng dường như không thể điều khiển họ tự sát. Tất nhiên, cũng có khả năng người điều khiển trận pháp sương mù này có thủ đoạn cao minh đến mức che giấu được bản thân, khiến bản cổ hiện giờ giả vờ bình tĩnh. Nghĩ thông suốt điều này, Lãng Tâm Kiếm Hào thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không hoàn toàn buông lỏng đề phòng. Nhìn thoáng qua Hắc Khôi và Trí Bắc, Kiếm Hào thu hồi giới khí trong tay Thất Tinh Long Uyên và hỏi, tiền bối bản cổ, chúng ta không bị khống chế, hoàn toàn tự giáo và tỉnh táo. Tiền bối bản cổ và các vị cũng không bị khống chế chứ? Bản cổ không nghi ngờ lời nói của Lãng Tâm Kiếm Hào, hắn gật đầu với Hỗn Vô Linh và Giác Loạn bên cạnh, sau đó nói, chúng ta cũng giống nhau, để chứng minh chúng ta không bị khống chế, chúng ta có thể thu hồi binh khí và trả lời câu hỏi của ngươi để chứng minh, bản cổ và Nguyệt Hoàng Tuyền là bạn cũ, quan hệ rất tốt. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng có thể nói là được bản cổ nhìn từng bước trưởng thành, do đó, mặc dù bản cổ là tiền bối, nhưng hắn vẫn muốn thể hiện thành ý của mình. Bản cổ thu hồi triều lớn trong tay, Hỗn Vô Linh thu hồi mạch phủ, Giác Loạn không có binh khí nên chỉ đứng dậy chắp tay đứng thẳng. Lúc này Lãng Tâm Kiếm Hào mới buông lỏng tâm lý. Hắn đã từng gặp bản cổ nhiều lần và rất quen thuộc với hắn. Lúc này, hắn biết bản cổ, Giác Loạn và Hỗn Vô Linh thực sự không bị khống chế. Sau khi xác nhận tình huống của cả hai bên, bầu không khí lập tức trở nên hòa hoãn. Bầu không khí căng thẳng trước đó cũng là điều dễ hiểu. Mộ Ngã Lạc này là mộ địa của các vị thần, vốn đã vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, việc tiến vào nơi đây càng khiến nguy hiểm tăng lên gấp bội. Trong hoàn cảnh như vậy, mọi người buộc phải cẩn thận từng bước. Vì dù chỉ sơ suất nhỏ, cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể lường trước. Sau khi chào hỏi và trò chuyện, Lãng Tâm Kiếm Hào, với tư cách là vãn bối, kể lại mọi chuyện sau khi nhóm Nguyệt Hoàng Tuyền bị chia cắt, họ đã cứu Hắc Khôi như thế nào, nhờ cậy Vạn Yêu Quốc và Minh Thần Diệt Thế Quốc ra sao, gặp người của Vạn Thần Điện ra sao, tình cờ gặp Phương Thốn Linh Giới và bị hồn thú truy đuổi như thế nào, và cuối cùng phát hiện ra sương mù kia ra sao, và vô tình mất liên lạc với Bất Chọc Trần và Một Đông Sinh ra sao. Hắn kể lại tất cả một cách chi tiết cho ba người bạn cổ. Sau đó, hắn hỏi thăm tình hình của Nguyệt Hoàng Tuyền và những người khác. Kinh nghiệm của Lãng Tâm Kiếm Hào khi nghe bạn cổ kể lại cũng không kém gì những gì Phong Xuyên đã nói trước đó. Sau khi Nguyệt Hoàng Tuyền và Tiêu Hòa cùng người của Vạn Yêu Quốc rút lui nhanh chóng về phía đông, họ đã gặp một số hồn thú trên đường đi, nhưng đều đánh đuổi thành công. Ban đầu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra vấn đề. Vấn đề nằm ở người Vạn Yêu Quốc mà họ bắt được. Chuyện là như vậy, sau khi đánh lui hồn thú một lần nữa, người bị bắt bỗng nhiên trở nên hung hãn, sức chiến đấu tăng vọt, cả nhóm phải hợp sức mới chế ngự được hắn ta. May mắn thầy, cơn bùng nổ dữ dội này chỉ kéo dài một khắc. Sau đó, hắn ta rơi vào hôn mê, mặc dù không ai bị thương nặng, nhưng họ đã kiệt sức và hao tổn linh lực nghiêm trọng. Lo lắng bị hồn thú tấn công thêm, họ quyết định tiếp tục di chuyển. Sau đó chúng ta phát hiện nơi này, bản cổ với vẻ bất đắc dĩ, và nhận ra rằng sương mù bên trong ẩn chứa linh khí, mặc dù chỉ bằng 1% so với bên ngoài, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có gì. Bản cổ không nói thêm gì nữa, nhưng cũng không cần thiết. Sau khi chế ngự người bị bắt, cả nhóm đã hao tổn hơn một nửa linh lực, do đó họ không thể bỏ qua một nơi tốt như vậy để hồi phục. Chắc chắn họ đã tiến vào sương mù với ý định sử dụng nó để khôi phục linh lực, và cơ bản là đã gặp phải tình huống tương tự như nhóm của Lãng Tâm Kiếm Hào. Nghe bạn cổ kể xong, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng chỉ biết cười khổ lắc đầu. Tri Bắc bên cạnh đột nhiên hỏi, người kia đâu, tên mà các ngươi bắt được ấy, không thấy nữa. Hỗn Vô Linh, tộc trưởng Hỗn Độn Cự Nhân tộc, trả lời với vẻ thất vọng, sau khi vào sương mù, hắn ta đột nhiên biến mất, thậm chí ta còn nghi ngờ rằng tất cả những điều này đều được sắp xếp từ trước. Nếu quả thật như vậy, thì cái chủ mưu đằng sau quả thật đáng sợ, chúng ta đều bị đưa vào bẫy của hắn mà không hề hay biết. Chỉ bắt gật đầu sau khi nghe vậy, sau đó ngồi thẳng người, hai tay chắp lại trước ngực tạo thành một dấu ấn kỳ lạ. Sau đó, hắn đưa tay phải lên và một con rùa nhỏ tinh xảo, tràn đầy linh khí xuất hiện trong tay. Con rùa nhỏ đó chính là Huy Thiên Linh Quy của Tri Bắc. Sau đó, Tri Bắc khẽ nhúc nhích tay trái và chiến đồng xu xuất hiện trong lòng bàn tay trái. Hít một hơi thật sâu, Tri Bắc ngẩng đầu lên và nói với Hỗn Vô Linh và Giác Loạn, làm ơn giúp ta tạo ra một không gian nhiễu loạn xung quanh. Khả năng của giác loạn là thao túng hỗn loạn, và hỗn vô linh là tộc trưởng của hỗn độn cự nhân tộc, người có khả năng khống chế hỗn độn chi lực tốt nhất. Cả hai đều gật đầu đồng ý và đứng hai bên chi bắc, vươn tay ra hư không. Ngay lập tức, một kết giới ảo ảnh bao trùm ba người họ. Chi bắc hài lòng gật đầu, sau đó tùy ý ném tay trái ra. Chín đồng xu bay ra theo chín đường cong và rơi lả tả xuống đất. Khuy Thiên Linh Quy, đi thôi. Chi bắc khẽ lẩm bẩm, và đôi mắt đen nhánh của Khuy Thiên Linh Quy lập tức bừng sáng hai tia sáng rực rỡ. Nhưng con rùa di chuyển rất chậm chạp. Nó bò lên mặt đất theo tay phải của Tri Bắc, dừng lại một lúc trước chín đồng tiền trải rác. Rồi theo một quỹ đạo kỳ quái lần lượt đi qua từng đồng tiền. Mỗi khi bò qua một đồng tiền, trên lưng Quy Linh lại sáng lên một mảng mai, và trên đó hiển thị những ký hiệu mà chỉ Tri Bắc mới hiểu được. Chín đồng tiền được đi qua theo thứ tự, và chín mảng mai cũng sáng lên theo thứ tự. Sau khi bò qua tất cả các đồng tiền, Khuy Thiên Linh Quy dừng lại, đầu và tứ chi rút vào mây rùa. Đầu và tứ chi rút vào mây rùa. Hô, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Tri Bắc thở dài một hơi và lau mồ hôi trán. Thế nào, Tri Bắc, ta vẫn nghe nói về danh tiếng của ngươi. Thần dụ sư Vạn Thần Điện. Nói đi, ngươi tính toán ra được gì? Hỗn vô linh. Mặc dù là tộc trưởng hỗn độn cự nhân tộc, nhưng lại hành xử như một thanh niên bồng bột, hoàn toàn thiếu đi phong thái của một vị tộc trưởng. Vô linh nhà, Chi Bắc lắc đầu nói, ngươi là tộc trưởng, phải giữ bình tĩnh trước mọi chuyện. Ta cũng không phải cha của ngươi, hắn đã truyền lại vị trí tộc trưởng cho ta. Vậy ta chính là người đứng đầu. Bạn cổ thúc thúc, xin hãy tha thứ cho ta. Chi Bắc, ngươi mau nói đi. Chi Bắc trả lời, theo tính toán của ta, người gian bẫy chúng ta là một vị chấp pháp giả, có khả năng là chiếc mộng giá giỏi tạo ảo cảnh và sử dụng các loại ảo thuật. Dựa trên quẻ tượng hiển thị, chúng ta đang gặp đại hung, rất có thể sẽ thương vong thảm trọng. Tuy nhiên, cũng không phải là không có cơ hội. Tri Bắc tỏ ra bình tĩnh, khiến mọi người lầm tưởng rằng đây không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, lời nói của Tri Bắc cho thấy tình hình thực sự vô cùng nguy hiểm. Cơ hội là gì? Tri Bắc, ngươi đừng lợi dụng cơ hội này. Lãng Tâm Kiếm Hào vốn có mối quan hệ thân thiết với Tri Bắc, thúc giục. Tri Bắc cười nói, ta có thể tính ra rằng nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta. Tuy nhiên, ta không thể tính toán được còn bao nhiêu người sẽ sống sót. Khi viện quân đến, chiếc mộng giả kia là người đã tạo ra loại ảo thuật này, không dễ dàng gì để tính toán được. Lời nói của Tri Bắc khiến mọi người chán nản. Thực tế, những gì hắn nói cũng không sai. Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của mọi người, Tri Bắc cười nói, sao vậy, đừng như vậy, biết dù sao cũng tốt hơn không biết. Nếu biết sẽ có người đến cứu, chúng ta chỉ cần cố gắng tránh giới khề vì viện quân đến. Hơn nữa, chúng ta cũng phải chủ động xuất kích, đi tìm những người khác, xác nhận tình hình của họ. Nếu họ cũng không bị khống chế, hãy báo tin về viện quân cho họ, và họ sẽ tìm cách phong ấn hoặc chế phục kẻ thù. Ngay khi Tri Bắc dứt lời, sương mù xung quanh bỗng dày đặc hơn. Dựa trên kinh nghiệm trước đây, Tri Bắc biết rằng chiếc mộng giả muốn động thủ